This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tìm nhau mấy mùa hoa còn tươi, tìm khi nắng lên hay chiều rơi, ta nhắn nhau về đây.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị và bây giờ mời quý vị chúng ta đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày Sài Gòn ngày hôm nay, qua phần gửi đến cho quý vị những cái món ngon của Hòa Tĩnh sưu tầm được gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Ngang tuần sau chị Mỹ Linh trở lại với quý vị.
Chiều mưa về đâu vì thương những người không tình yêu nên nhớ đi tìm
và ngày hôm nay mình tính lại tiếp tục gửi đến cho quý vị với những cái món chay. Thưa quý vị, món chay thì có rất là nhiều những cái món chay mà chúng ta ăn phải không thưa quý vị. Ngày hôm nay thì có một vài món mà mình tính vừa mới sưu tầm được để gửi đến cho quý vị nha. Đầu tiên thì tính xin gửi đến cho quý vị tối bây giờ rau củ quả nhiều quá, nếu mà mùa này mình ăn rau củ quả nhiều cũng tốt mà thưa quý vị. Ăn riết rồi đó, hình như là nó bớt đi cái thịt thà thì chúng ta cũng thấy cái cơ thể của mình nó cũng thanh lọc được hơn, nó fresh hơn, nó khỏe hơn. Lâu lâu thì mình cũng ăn lại thịt thà lâu lâu thì mình thấy là nó cũng rất là ok thưa quý vị. Đó, từ từ cũng như là mình điều hòa lại cái cơ thể của mình để càng lớn tuổi thì chúng ta bớt đi thịt thà chắc có lẽ nó cũng tốt hơn, mà không phải là chỉ càng lớn tuổi mà bây giờ người Hoa Kỳ cũng như là những cái bạn trẻ ở đây thì lại thích ăn cái gì nó fresh, nó có nhiều rau củ quả nhiều thì tốt hơn, đúng không thưa quý vị. Ngon đậm đà với món rau củ kho chay, món đầu tiên xin được gửi đến cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì cũng rất là dễ làm thưa quý vị, những cái rau củ quả như là măng nè chúng ta cần nè, củ cải muối chúng ta cần nè, cà rốt mình cần nè, củ cải trắng mình cần nè, bắp cải cần, su hào cần, đậu đũa có, nấm rơm có không, khổ qua nấm có, khổ qua có không, đó mỗi thứ chúng ta xài mỗi ít ha thưa quý vị. Đó ha. Đó, thì chúng ta lượng làm sao cho đủ một cái nồi cho gia đình 2, 4, 6 người gì đó ăn. Ăn trong vòng một buổi, hai buổi hoặc là một ngày, hai ngày gì. Thưa quý vị, bởi vì đây là cái món rau củ kho chay. Thưa quý vị, có bán ở các ngôi chợ Việt Nam. Ví dụ như thường thì đến đi chợ Niêu Trường Nguyên, nếu mà có chạy lên trên ở Arlington thì tính ghé chợ Bến Thanh đó. Những người chợ được quảng cáo trên radio Sài Gòn Đà Lạt thì tính mua ủng hộ ha. Thì quý vị đó, thì những cái nguyên liệu tính xin được gặp lại cơ bản thì mình có, hay hoặc là quý vị muốn thêm tắt thêm những cái món nào mình còn sót lại thì cứ bỏ vào thêm: măng, củ cải muối, cà rốt, củ cải trắng, bắp cải, su hào, đậu đũa, nấm rơm, khổ qua, mỗi thứ một ít ha, thì quý vị ha. Đó, su hào thì quý vị lựa cái củ nào cho nó ngon ngon non non chút xíu ha thưa quý vị, nhỏ nhỏ thôi mà đừng có lớn trọng, nó có cái màu xanh đậm ha, chứ nếu mà trắng bệt quá thì nó cũng đang chuyển qua cái màu già rồi, cái củ su hào đó nó già rồi ha thưa quý vị ha. Rồi mỗi thứ một ít, những cái món là như vậy. Cộng thêm chúng ta có hai cái muỗng súp tương hột nha, một bịch nước dừa, nếu mà không có nước dừa thì quý vị có thể mua Cocorico hay hoặc là quý vị mua nước dừa hộp giấy, thường mua nước dừa hộp giấy ở trong Costco. Trong hình như là một tuần trước có sale thì quý vị cũng sẽ cũng rất là rẻ, những cái hộp giấy Coco coconut juice đó, thì mình mua đó để mình thủ sẵn ha thưa quý vị ha. Đó, hai muỗng súp tương hột, một cái bịch nước dừa thì chắc có lẽ là cũng khoảng cỡ 2-3 cái hộp nước dừa Cũng được ha, thưa quý vị. Rồi, một vài củ kiểu băm, nước tương, muối, tiêu, đường, dầu ăn ha, thưa quý vị ha. Thì cách làm nó cũng rất là dễ lắm, thưa quý vị, nó cũng không có gì khó cả. Các thứ rau củ mình cắt miếng cho vừa ăn theo như cái kiểu của mình muốn, cho nó vừa miệng mình, nó lớn trọng trọng hay hoặc là nó nhỏ tùy theo mình ha. Tùy theo cái loại nó cứng quá mình phải kho nó lâu hơn thì mình kho trước nó, thì mình sắc theo cái dạng như thế nào để cho nó vừa ăn nó không bị nát ra nha. Đó. Cải muối sắc lát mà xéo xéo chút xíu, ngâm nước cho nó nở, rồi sau đó chúng ta bóp cho thật kỹ cho nó ra bớt cái mặn đi. Chúng ta sau đó xả nước nhiều lần nha. Cải muối thì nó có cái loại ngọt đó. Nên mua cái loại này thì nó ngon hơn theo như tài liệu mở ngoặc đóng ngoặc họ nói là như vậy. Còn đối với Tính thì Tính thích ăn cái loại cải muối sắc lát, ngâm nước cho nó nở, bóp thật kỹ cho nó bớt mặn. Ngâm muối lâu chừng nào bớt chuyện đó ha, thưa quý vị ha. Sắc lát ở trước đi rồi chúng ta ngâm ha. Đó, giảm phần nào nó cũng đỡ nhiều. Còn cái loại cải muối mà nó lại ngọt thì Tính lại sợ nó là cái hóa chất nhiều quá nó không tốt lắm, phải không thưa quý vị. Đó, ngoài cải muối thái lát xéo ngâm nước cho nó nở, bóp thật kỹ cho nó bớt mặn, xả nước nhiều lần. Chúng ta cần có cà rốt, chúng ta cắt lát cho nó dày đi ha. Dày cỡ hình cỡ cái ngón tay cũng được rồi, theo như Tính nghĩ là như vậy. Còn nếu mà cắt lát mà dày có hai ngón tay nó hơi bự xíu, không thưa quý vị. Đó, đầu đũa thì chúng ta bẻ khúc nó ra ha. Bẻ khúc thì cũng khoảng cỡ 2 hoặc là 3 lóng tay tùy theo quý vị ha. Đó, nấm nhỏ thì chúng ta khía trên thân, nấm to thì chúng ta cắt đôi lại. Đậu hũ thì chúng ta cắt thành miếng nhỏ, xong rồi chúng ta chiên lại những cái mặt mà trắng cho nó được vàng đều, cho nó không có bị bở ra khi mà mình kho. Măng mua cái loại mà luộc sẵn xong đem về luộc lại thêm vài dần cho nó khỏi, thêm vài lần nữa cho nó khỏi đắng. Nếu mà cái loại chúng ta măng mà mua cái loại luộc sẵn ha. Đó, hay hoặc là nếu mà măng chúng ta mua bịch ở chợ Việt Nam thì chúng ta cần phải rửa sạch, chúng ta luộc lại cho nó khỏi có đắng đi ha. Đó. Còn cái măng hộp thì tùy theo quý vị yêu thích. Nếu mà quý vị mà mua cái loại mà măng hộp thì quý vị cần phải ngâm muối ở trong đó với lại nước đó, xong xuôi cỡ 10 phút 15 phút chúng tôi quý vị xóc cho nó ra những cái chất bảo quản lâu nó cho cái hộp đồ hộp măng đó ha, thưa quý vị ha. Đó, cũng nấm muối vài lần như vậy ha, cho nó hết đi cái mùi hôi. Rồi chúng ta phi thơm kiểu băm, rồi cho các thứ rau củ vào trước, rồi chúng ta xào cho nó thấm dầu trong tất cả những cái loại rau củ mà Tính vừa mới nói, cà rốt, đậu đũa, rồi cải muối, rồi nấm nhỏ, rồi đậu hũ cắt thành miếng, nhưng mà mình phải chiên những cái mặt trắng ra cho nó vàng luôn cái miếng đậu hũ sau khi mình cắt á, thì nó đỡ nó phải bị rã ra trong cái lúc mà mình kho. Nếu mà quý vị không muốn mua cái loại mà cắt miếng về cắt miếng thì quý vị hỏi những cái tiệm đậu hũ có nó có những cái loại mà nó cắt miếng xong chưa, phải không? Đó, rồi sau khi mà mình phi thơm kiểu băm, rồi cho các thứ rau củ vào trước, rồi chúng ta xào cho nó thấm dầu, xào cho nó thấm dầu đảo qua đảo lại nhiều lần đó, cho nó nóng lên, rồi bắt đầu sau đó chúng ta trút nước dừa vào cộng với lại tương hột vào ha, thưa quý vị ha. Đó, tương hột thì 2 muỗng súp tương hột theo như tài liệu này nói cho chúng ta nha ha. Rồi chúng ta nên nêm nếm cho nó vừa ăn với nước tương và gia vị, nêm nếm từ cái lạc cho đến mặn, chứ đừng có để mặn quá nó không tốt lắm nha thưa quý vị ha. Đó, thì nêm ít muối trước thôi. Nếu mà quý vị cảm thấy là muối nhiều hay hoặc là thêm một chút tương hột nữa, nhưng mà có cái nước dừa cộng với là rau củ thì chắc chắn là nó cũng sẽ vừa ăn cho chúng ta nha. Thưa quý vị ha, chúng ta kho như vậy, kho nhỏ lửa cho đến khi mọi thứ rau củ nó đều thấm mềm hết, nước kho nó còn lại một ít, nó sền sệt thì chúng ta cho tiếp vào cái bắp cải vào sau cùng, chúng ta trộn cho nó đều lên, mở lửa chúng ta cho nó đều lên chút xíu. Nó kho chay này nó vừa ăn lắm, nó không nên kho mặn quá ha, thưa quý vị, nó cũng mất ngon. Và rau củ nó thấm, nó vừa mềm, nó không nhũn thì mới là ngon ha, thưa quý vị. Cái món này thì Tính cũng thường làm cho cả nhà ăn thì cũng rất là ngon. Đó, ăn thua quý vị cảm thấy là cái nào mà nó cứng quá thì mình cho vô trước, mình xào trước ha, thưa quý vị ha. Sau đó thì chúng ta sau khi mà kho xong rồi chúng ta nhấc xuống, rồi chúng ta dọn ra dĩa ăn với cơm nóng. Sau khi mà mình có được cái nồi kho này ăn cũng rất là ngon ha. Rồi, liên quan đến đậu bắp thì tính có một cái món được mang tên là đậu bắp kho với lại cái nước tương. Thì cái nguyên liệu chúng ta chỉ cần một cái dĩ đậu bắp hay hoặc là hai vỉ đậu bắp cũng được, tùy theo đậu bắp cái vỉ lớn nhỏ. Thì đậu bắp ở đây họ quy định là cần khoảng 200g đó. Bắp non thì cần khoảng 100g, thì quý vị cần khoảng cỡ một lon bắp non đi cũng được. Rồi bên đây đậu bắp mà tươi thì dễ gì mình có, phải không thưa quý vị ha. Đó, chả lụa chay thì cần khoảng 150g, thì cần khoảng cỡ nửa cây hay 1/4 cây cũng được, sắc lát là nhỏ ha. Dừa tươi, mình cần khoảng nửa chén nếu mà chúng ta có nước dừa tươi. Sả thì chúng ta cần một cây, thì quý vị ha. Baro thì cần một khúc. Ớt sừng, ớt hiểm, rồi ngò rí ha. Ngoài ra chúng ta cần thêm đường, tiêu, là dầu ăn, hạt nêm từ nấm hương và hạt sen. Cái loại mà cái gói hạt nêm mà được làm từ nấm hương và hạt sen cũng rất là ngon. Đó, mật ngọt thì chúng ta chỉ sử dụng một ít thôi, mà thường thì hiện tại bây giờ tôi thấy là nhiều nhà nấu nướng thì họ lại bớt hạn chế đi cái vấn đề họ sử dụng bột ngọt ha, thưa quý vị. Đó, hạt nêm nè, bột ngọt, nước tương. Bột ngọt quý vị sẽ ít chút xíu thôi ha, nước tương thì vừa phải. Đó là cái phần mà những cái nguyên liệu. Sau đó bây giờ thì chúng ta sơ chế nha. Chả lụa thì chúng ta cắt cỡ như là cái bắp non luôn đi ha, hoặc nhỏ hơn chút xíu cũng được. Đó, đậu bắp thì chúng ta cắt bỏ cái cuống để nguyên trái luôn ha. Thì sả chúng ta cắt khúc. Sau khi mà chúng ta rửa sạch ha, cái đậu bắp, trở lại đậu bắp xíu, đậu bắp thì chúng ta rửa sạch nó rồi thì chúng ta cắt bỏ cái cuống để nguyên trái luôn ha, thưa quý vị. Để nguyên trái là với cái điều kiện là cái loại đậu bắp mà nó trọng trọng thôi. Đậu bắp trọng trọng, tức là tính muốn nói đến đậu bắp mà cỡ 3 cái lóng tay ha, thưa quý vị. Đậu bắp trọng trọng thôi, còn đậu bắp dài là đậu bắp nó cũng khoảng cỡ 6 cái lóng tay hoặc dài hơn, thì lúc đó chúng ta mới cắt làm đôi ha, thưa quý vị ha. Tùy theo quý vị muốn nó dài hay nó ngắn, tùy theo quý vị trong cái vấn đề là cái đậu bắp ha. Khi mà cắt bỏ cuống thì tùy quý vị, một khúc hay hoặc là hai khúc, tùy quý vị, nó sẽ trở thành là hai hoặc là ba cái đoạn của cái đậu bắp. Sả thì chúng ta cắt khúc đập dập, sả chúng ta cắt khúc đập dập, cắt khúc thì cũng khoảng cỡ hai cái lóng tay cho nó đơn giản dễ hiểu ha. Boro thì chúng ta cắt lát ha. Ớt sừng thì chúng ta cắt xéo, ớt hiểm thì chúng ta đập dập đó. Rồi, cái đó là cái phần sơ chế đó. Còn cái phần mà chúng ta kho thì chúng ta đun nóng 2 muỗng dầu ăn ha. Phi thơm lên cái boro, vớt ra để riêng nha. Phi thơm cái boro cho nó dầu, cho nó thơm, rồi chúng ta vớt ra, chúng ta để riêng. Sau đó chúng ta lại tiếp tục chúng ta chiên cái đậu bắp với cái lửa vừa thôi ha. Chiên với lửa vừa, sau đó chúng ta thêm cái bắp non vào, chúng ta xào khoảng cỡ 2 phút. Sau khoảng 2 phút xong xuôi, sau đó thì chúng ta cho tiếp sả đập dập cũng như là nửa cái chén nước dừa vào trong đó, vào trong cái đậu bắp với lại cái bắp non, phải không? Đó. Chúng ta nêm 1 muỗng đường, 2 muỗng nước tương, 1 muỗng hạt nêm. Đó. Và một chút bột ngọt ha, thì quý vị, trong cái hỗn hợp này thì tính xin nói thêm cho quý vị, 1 muỗng đường, 2 muỗng nước tương, 1 muỗng hạt nêm, một chút bột ngọt. Thì trong tất cả những cái món mà tính vừa mới nêu thì quý vị bỏ vô một cái chén, quý vị quậy đều luôn cho nó lẹ hơn ha. Quý vị cần chuẩn bị như vậy, chứ mình khỏi phải chờ đợi đang kho như vậy để chúng ta nêm 1 muỗng đường vô, xong xuôi quay sang bỏ vô 2 muỗng nước tương, đậy nắp lại rồi mở cái hộp hạt nêm ra, phải không? Chúng ta cho 1 cái muỗng hạt nêm đóng hạt lại, rồi xong xuôi quay ra bột ngọt, chúng ta mở cái hộp bột ngọt ra, chúng ta lấy một chút bột ngọt như ông Hoàng Tính ông nói, ôi trời, nó trốn thời gian quá, trộn thẳng vô trong một cái chén cho tính 1 muỗng đường, 2 muỗng nước tương, 1 muỗng hạt nêm, một chút bột ngọt, quậy cho nó đều nha. Một chút chúng ta đổ vào ụp cái cho nó lẻ làng hơn, không đúng không thưa quý vị? Sau đó chúng ta thêm ớt sừng, ớt hiểm, chả lụa vào, nấu với lửa riu riu đến khi nước nó cạn, nó có một cái độ sánh của rau củ và chả lụa, nó thấm gia vị là được rồi. Làm gì nữa? tắt lửa đi nha. Thì thưa quý vị, cho món ăn này ra dĩa, rắc thêm tiêu nè, borofi bỏ lên nè, ngò rí bỏ lên, chúng ta dùng với cơm nóng đó ha, và rất là ngon lắm thưa quý vị. Một cái mách nhỏ trong cái món này đó là chúng ta chọn đậu bắp non trái nhỏ, màu xanh sáng, phần đuôi của cái trái đậu này bẻ thấy nó rất là giòn là nó ngon ha thưa quý vị. Còn chiên đậu bắp thì cho đủ một cái độ xăng trước khi kho để mà đậu bắp nó có một cái độ dai nha. Thưa quý vị, đó là một cái điều nhắc nhở của cái món đậu bắp này để gửi đến cho quý vị. Không biết là quý vị thấy hay không? Hy vọng là quý vị cũng sẽ thấy ngon ha. Rồi, một cái món sau cùng trong cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, mình tính gửi đến cho quý vị cái cách để mà mình làm thịt kho, thịt quay chay. Thưa quý vị, thịt quay chay này không biết có hay không đây. Tính cứ vừa mới sưu tầm được. Thưa quý vị, xin mời quý vị cùng theo dõi cái món thịt quay chay sau đây.
Về đây cho lòng say, tìm nhau mấy mùa hoa còn tươi.
Chắc là Tính phải thực hiện được quá. Gia đình Tính thì mấy đứa em thì nó cũng thực hiện cái món này cũng rất là ngon lắm. Nguyên liệu để làm thịt chay quay, thịt quay chay đó thì một chiếc bánh mì dài, tức là bánh mì baguette thôi thưa quý vị. Nếu mà nói bánh mì dài chứ có bánh mì baguette thôi. 150g chả lụa chay, 500g bột năng, 100g dừa nạo, 1/4 thìa ngũ vị hương, tức là bột ngũ vị hương, 2 thìa dầu màu điều. Đó, cách làm thịt chay như thế nào, thịt quay chay như thế này. Cái bước thứ nhất đó là dừa nạo nhỏ, rồi sau đó chúng ta vắt lấy một cái bát nước cốt dừa đó. Cho cái bát cốt dừa lên trên bếp, thêm bột năng và quậy đều để tạo thành một cái hỗn hợp bột cốt dừa đặc đó. Thì quý vị, cái đó là cách làm đơn giản. Còn ngoài ra chúng ta hãy thử làm cái coconut powder, những cái hộp nước cốt dừa xem nó thì như thế nào. Tính chưa thực hiện, khi nào thực hiện được Tính sẽ chỉ cho quý vị nhiều hơn, chi tiết nhiều hơn bằng kinh nghiệm của chính mình ha. Cái bước thứ nhất là như vậy, đối với dừa nạo nhỏ như vậy. Cái bước thứ hai thì bánh mì chúng ta rạch ở giữa, moi sạch ruột bánh ở bên trong và dùng chài cán cho nó bằng phẳng cái bánh đó ha. Đó, rồi dùng chài cán phẳng cái bánh mì nha ha. Thưa quý vị, cái bước thứ hai sau khi mà chúng ta moi sạch ruột bánh ở bên trong. Rồi, cái bước thứ ba, chả lụa chay chúng ta cắt miếng dài 1/5 cm, chúng ta trải cái vỏ bánh mì ra trước, sau đó chúng ta phết cái bột cốt dừa lên trên, rồi chúng ta đặt chả chay vào đó nha. Chả lụa chay chúng ta cắt miếng dày khoảng cỡ độ 1.5 cm. Đó là cái bước thứ ba, là chúng ta chả lụa chay. Đó, chúng ta trải cái vỏ bánh mì ra trước rồi phết cái bột cốt dừa lên trên, chúng ta đặt chả chay vào đó ha. Cái bước thứ tư là chúng ta gói cái miếng chả bằng cái lá chuối. Gói cái miếng chả bằng lá chuối rồi cho vào nồi hấp 20 phút. Hấp chả trong vòng 20 phút nha thưa quý vị. Rồi cái bước thứ năm thì chúng ta hòa bột điều và một cái ngũ vị hương thành một cái hỗn hợp màu vàng đẹp mắt, rồi dùng cái chổi quét thực phẩm chúng ta tạo màu đều lên cái miếng chả cho nó giống cái thịt quay. Sau đó cái bước thứ sáu là cái bước mà chúng ta cho cái miếng thịt quay chay lên áp chảo cho nó vàng giòn đó. Thịt quay chay cần có một cái màu vàng đẹp mắt giòn đều là được. Rồi cái bước sau cùng đó là sau đó chúng ta cắt cái miếng thịt quay thành những cái miếng nhỏ vừa ăn đó. Thịt quay chay cần có một cái màu vàng đẹp mắt giòn đều, cái lớp mỡ từ cái bột cốt dừa phải dai, phải ngậy và nó phải trong trong chút xíu, giống như cái lớp mỡ, nhìn nó giống lớp mỡ, thực sự ra đó là được làm từ cái bột cốt dừa đó, ha, thưa quý vị. Rồi những cái lớp bì, lớp mỡ và phần thịt nó phải gắn kết lại với nhau thành một khối thì bảo đảm là chúng ta đã thành rồi. Qua cái cách thức mà làm hôm nay thì tính thấy rằng là có rất là nhiều những cái công thức để mà chúng ta làm cái thịt quay chay lắm. Hy vọng là trong lần sau, nếu có thời gian và có điều kiện được, thì Tính sẽ gửi đến cho quý vị một cách thức để mà làm thịt quay chay khác, để coi cái kiểu nào chúng ta so sánh, chúng ta cảm thấy làm dễ hơn nghe. Đó là cái phần mà Tính gửi đến cho quý vị cái món thịt quay chay. Bonus trong cái chương trình cuối là cái bún xào chay. Không biết là quý vị có xào bún xào chay được hay chưa? Chưa thì đây là phần cuối của chương trình Gia Chánh Bếp Sài Gòn do Hoàng Tính phụ trách gửi đến cho quý vị những cái món chay. Thì nguyên liệu để mà chúng ta làm cái bún xào chay ngon hấp dẫn thì chúng ta mua một cái bịch bún ha, thưa quý vị. Có thể chúng ta xào nửa bịch cũng được, hay hoặc là xào một bịch cũng được. Xào một bịch mà cũng khoảng cỡ 8 người ăn ha. Hoặc là nửa bịch thì chúng ta cho cũng khoảng cỡ 4 người ăn ha, thưa quý vị ha. Đối với những cái bịch bún mà thường sử dụng ha. Một miếng đậu phụ chiên, cho đậu hũ chiên ha, thưa quý vị. Thường thì Tính không làm một miếng mà Tính làm tới 3-4 miếng ăn cho nó ngon miệng ha. Đó. Nửa củ cà rốt thừa, Tính không xài nửa củ cà rốt mà Tính sẽ xài luôn cả một củ cà rốt. Nếu mà chúng ta xài nửa cái bịch bún và 2 củ cà rốt, chúng ta xài cho một cái bịch bún nha ha. Tức là tăng gấp đôi lên cái số lượng mà Tính đọc ở trong đây, 5 cái cây cải thìa cho nửa bịch bún thì Tính sẽ xài 10 cây cải thìa cho một cái bịch bún. Nửa miếng tàu hũ kỳ ván đậu thì Tính sẽ xài 2 cái miếng tàu hũ kia ván đậu. Đối với cái tàu hũ kia ván đậu, nếu mà quý vị vào cái chợ của Đại Hàng, quý vị sẽ mua nó fresh và nó tươi hơn rất là nhiều. Về chúng ta sẽ tự chúng ta chiên lên cho nó giòn theo cái độ, theo cái ý của mình, nó không có bị cứng này nọ đồ, giống như là tàu hũ khô mà quý vị mua thì nó không có ngon đâu nha ha. Nghe lời Hoàng Tính nói đi, ra chợ Đại Hàng đó, quý vị mua những cái miếng tàu hũ kia mà nó để ở gần cái khu rau cải đó, cái khu tàu hũ, quý vị sẽ thấy họ bán rất là nhiều, nhất là trên Carrington đó ha. Chứ quý vị nói nhà quý vị biết tiệm gì rồi. Đó, nửa miếng tàu hũ kia dành cho nửa cái bịch bún. Còn nếu mà một miếng tàu hũ kia thì Tính sẽ xài cho một cái bịch bún chiên lên, xong xuôi là bắt đầu là chúng ta bầm nó ra, tùy theo quý vị muốn cái loại tàu kỳ lớn nhỏ, tùy theo ha. Rồi, cái thực hiện công thức làm bún xào chay ngon, cái bước đầu tiên là cải thìa, chúng ta đem chẻ làm 2 hoặc làm 3, sau đó chúng ta đem ngâm nước muối pha loãng rồi đem rửa lại với nước sạch để rổ cho nó ráo nước nha, thưa quý vị ha, để qua một bên, đó là cải thìa. Tiếp theo, cái bước thứ hai đó là bún gạo, chúng ta đem trụng sơ qua nước sôi để cho nó mềm, sau đó chúng ta đem vớt ra ngoài để cho nó ráo. Nếu được thì chúng ta cho thêm một cái thìa dầu ăn vào trộn đều cho bún nó không có dính vào nhau ha. Chúng ta rải đều ra trong cái rổ hay hoặc là trong một cái khay có lỗ dưới cho nó khô mà nó được dằn trải ra, nó không có bị vón cục đóng cục thành nguyên một khối ha, thưa quý vị. Cho mình bỏ dầu vô thì nó cũng không có cần phải một thìa dầu ăn, mà chúng ta có thể sử dụng ít hơn dầu ăn ha. Cái đó bước thứ hai. Còn cái bước thứ ba thì thưa quý vị, bước thứ ba là đậu hũ chúng ta đem ra, chúng ta cắt lát. Tàu hũ kia thì chúng ta ngâm nước cho nó mềm, sau đó chúng ta đem thái miếng cho nó vừa ăn ngang. Rồi bước thứ tư, nắm đùi gà thì chúng ta đem, chúng ta thái miếng, cắt miếng cho nó vừa ăn. Cái bước thứ năm là cà rốt thì chúng ta đem, chúng ta cắt sợi ha, thưa quý vị ha. Rồi cái bước thứ sáu, là chúng ta bắt chảo lên bếp. Thì cái bước thứ sáu bắt đầu là chiên rồi. Đối với cái nấm đùi gà, nếu mà quý vị không muốn có nấm đùi gà, quý vị cũng có thể thay những cái loại nấm mà mình yêu thích được. Đang hàng thì quý vị ha, tùy theo quý vị ha, thì quý vị có thể thay thế những cái loại nấm mà tương xứng để mà có thể làm cho cái món bún gạo xào chay của mình cho nó ngon, chứ không phải nhất thiết là nấm đùi gà nó mới ngon, đúng không thưa quý vị ha. Rồi cà rốt thì chúng ta cắt sợi nó cũng trọng chút xíu ha. Cắt sợi nhuyễn quá thì chúng ta xào cũng rất là lẻ lắm, mà nếu mà cắt sợi nhuyễn quá thì cà rốt quý vị sẽ bỏ ra sau cùng hết ha, quý vị bỏ vô đó. Rồi cái bước thứ sáu, chúng ta bắt chảo lên trên bếp cho 2 thìa canh dầu ăn, cũng như là bỏ vô một cái thìa canh cà phê hành tím băm vào ha. Khi mà hành tím nó dậy mùi thơm thì chúng ta đem cho cà rốt cùng với lại nấm đùi gà vào, chúng ta xào lên ha. Theo như tài liệu này họ xài cà rốt với lại nấm đùi gà ha, bỏ vô. Cái bước thứ bảy là tiếp tục chúng ta cho cải thìa vào và đem xào cùng luôn ha thưa quý vị. Xào cho nó chín những cái nguyên liệu này thì chúng ta sẽ cho thêm đậu phụ thái lát vào trong chảo. Nếu quý vị muốn sừng sực thì quý vị xào cỡ đậu cột khoảng cỡ 5 hay hoặc là 10 phút. Còn nếu quý vị muốn mềm hẳn luôn thì quý vị khoảng xào cỡ hơn 10 phút hay hoặc là tới 15 phút ha thưa quý vị, để cho những cái nguyên liệu mà mình bỏ vô á, nó sẽ vừa đủ để mình ăn, nó không có mềm lắm. Đó, sau khi mà đã, nguyên liệu nó đã xào chín rồi thì chúng ta cho thêm đậu phụ vào nữa nha ha. Rồi chúng ta bỏ vô, chúng ta xào chung luôn. Đó có vấn đề mà xào chín những cái nguyên liệu này thì thưa quý vị, chính tính xin được lưu ý đến quý vị, những loại rau củ quả làm ơn quý vị xào cho nó kỹ chút xíu, hay hoặc là quý vị phải rửa cho nó kỹ chút xíu, xào cho nó chín tới chút xíu dùm tính nha ha, để nó tốt cho cái gì, nó tốt cho cái đường ruột của mình, nó tốt cho cái bao tử của mình, nó không có vận hành nhiều, nó phải bóp nhiều trong những cái loại rau củ mà nhiều người họ thích ăn sần sật thì cái đó cũng tốt lắm, nhưng mà nó làm cho cái bao tử của mình nó hơi mệt chút xíu ha thưa quý vị. Tùy theo quý vị, còn đối tính, tính thích xào mà mình ăn vô cho nó vừa miệng, cho nó mềm, cho nó ăn là nó ra ăn thôi, chứ không cần phải là vận dụng cái hàm răng nhai nhiều, rồi nhai không kỹ lắm, nó ăn muốn sần sật vô trong bụng mình nó cũng tốt thôi, nhưng mà cái bao tử của mình nó hơi mệt phải không thưa quý vị. Rồi cái đó bước thứ 8 là chúng ta xào chín những cái nguyên liệu. Và cái bước thứ 9 là gì? Tiếp tục chúng ta làm theo hướng dẫn để chúng ta to cho tàu hũ kỳ vào, chúng ta đem xào và cho nêm thêm gia vị muối nè, bột nêm nè, đường nè, hay hoặc là được nữa quý vị muốn thêm có một cái chút màu nữa, quý vị bỏ thêm vô một chút nước tương vô ha, cho nó vừa ăn ngang ha. Sau đó chúng ta tắt bếp, đem đổ bún gạo vào, chúng ta đem trộn đều lên. Nếu mà bún xào mà nó nhạt thì chúng ta có thể ăn với nước tương cùng với lại vài lát ớt ăn kèm ha thưa quý vị, nếu mà chúng ta ăn tại nhà. Còn nếu mà quý vị to go ăn thì đôi khi chúng ta cảm thấy nó lạc thì chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn cái nước tương để mà chúng ta nêm nếm vào đó nha thưa quý vị. Đó là cái món được mang tên bún xào chay mà Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Hy vọng quý vị sẽ có được một cái món ăn ngon, những cái món ăn chay thanh đạm để gửi đến cho quý bà con, cho người thân của mình, cho gia đình của mình có những cái buổi ăn fresh chút xíu, thanh lọc cơ thể được một chút xíu ha thưa quý vị. Đó là những điều gì mà Hoàng Tính có thể chia sẻ gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay, những món ăn chay. Chúc quý vị sẽ thực hiện thành công những cái món ăn này, hay hoặc là đó cũng là một cái gợi ý cho quý vị về những cái món ăn trong cái tuần lễ kế tiếp hay hoặc là ngày hôm nay chẳng hạn nha. Cảm ơn quý vị nghe chọn chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng Hoàng Tính, đồng hành cùng Hoàng Tính với Bếp Sài Gòn. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
Nào ai xa ngàn nơi kia bao mái nhà.